dòng chảy kinh tế.
Các biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung sau đây: gỡ điểm nghẽn về pháp lý để thị trường bất động sản phục hồi; quý 2 năm 2024, Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam tập trung hai nhiệm vụ lớn: đảm bảo cung cấp than và sản xuất điện các tháng cao điểm mùa khô. Tiêu điểm kinh tế địa phương ở phần cuối chương trình, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phản ánh nội dung: Đồng Nai nỗ lực thu hút FDI với mục tiêu tăng trưởng xanh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, thị trường bất động sản nước ta đang gặp rất nhiều khó khăn và phát triển không bền vững. Những vướng mắc về pháp lý đang khiến hàng loạt dự án bị dừng hoặc không thể triển khai. Mặc dù chính phủ và các địa phương đã rất nỗ lực tháo gỡ, nhưng những chồng chéo giữa các luật vẫn kéo dài trong suốt thời gian qua. Gỡ điểm nghẽn về pháp lý để thị trường bất động sản phục hồi đang là yêu cầu cấp bách đang đặt ra. Phóng viên Thành Trung có bài đề cập.
Trong báo cáo mới đây gửi Thủ tướng Chính phủ, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thị trường Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục lệch pha cung cầu. Từ năm 2020 đến nay, nhà ở cao cấp luôn chiếm tỷ lệ áp đảo lên đến 70-80% sản phẩm nhà ở trên thị trường. Phần còn lại là nhà ở trung cấp và hầu như không còn nhà ở bình dân và nhà ở xã hội. Từ năm 2017 đến nay, giá nhà tăng liên tục và vẫn neo cao, vượt ngoài khả năng tài chính của đại đa số người dân. Hiện nay, giá căn hộ bình dân từ 2-3 tỷ đồng một căn. Người có thu nhập trung bình để giành được khoảng 100 triệu đồng một năm cũng phải mất khoảng 25 năm mới có thể mua được nhà. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng:
để định hướng phát triển thị trường bất động sản và chỉ đạo các bộ ngành, các địa phương, đó là mục tiêu phải nói rằng đầy tham vọng và đó là mục tiêu rất cần thiết, bởi vì thị trường bất động sản chúng ta phải phát triển ổn định, thị trường chúng ta phải phát triển an toàn cho mọi chủ thể tham gia. Thị trường bất động sản chúng ta phải phát triển một cách lành mạnh.
Vướng mắc về pháp lý cũng là tình trạng chung đối với các dự án bất động sản trên cả nước. Tại Hà Nội, hàng trăm dự án không thể triển khai trong nhiều năm qua và vẫn chưa được tháo gỡ. Có nhiều lý do dẫn đến vướng mắc pháp lý, trong đó nổi lên là thủ tục, quy định còn chồng chéo, phức tạp, khó thực thi và năng lực nhà đầu tư bất động sản hạn chế, không đáp ứng được các yêu cầu như là không có khả năng tài chính để hoàn tất thủ tục giao đất, triển khai dự án. Vướng mắc pháp lý cũng là vướng mắc khó giải quyết trong một sớm một chiều. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Phương Đông cho biết.
Đối với các dự án bất động sản thì đặc thù là điều chỉnh của rất nhiều luật quy định hiện hành, luật đầu tư, luật kinh doanh bất động sản, luật nhà ở và luật đất đai. Do vậy là để có các dự án bất động sản nó thực hiện được một cách trôi chảy và đúng tiến độ thì kiến nghị của tôi đó là cái sự đảm bảo về cái chính sách quy định của các bộ luật trên. Nó phải đồng nhất, không chồng chéo và đảm bảo được cái quá trình thực hiện thủ tục của doanh nghiệp nó thông suốt. Các dự án mà để xong quy trình pháp lý theo quy định thì cũng chỉ mất một năm, nhưng thực tế chúng tôi thực hiện từ 2-3 năm hoặc lâu hơn nữa do đặc thù là cái quy định chồng chéo của các dự án luật.
Làm gì để tháo gỡ, khơi thông những dự án bất động sản gặp rào cản về mặt pháp lý vẫn là câu hỏi lớn đang được đặt ra. Tại cuộc họp trực tuyến của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai dự án bất động sản cho các địa phương và doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các địa phương cần khẩn trương giải quyết vướng mắc của các dự án bất động sản đã được tổ công tác chỉ rõ. Ông Nguyễn Tuấn Dũng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh cho biết:
Sở Xây dựng sẽ phối hợp với cả các chủ đầu tư qua công tác kiểm tra, rà soát sẽ kịp thời tháo gỡ các cái thủ tục về pháp lý. Qua đó sẽ rút gọn các cái thủ tục hành chính để làm sao cho các dự án đủ điều kiện để tiếp cận các cái vốn vay một cách nhanh chóng và hiệu quả.
Theo các chuyên gia, cần sớm có giải pháp mạnh mẽ hơn để tháo gỡ khó khăn và cần tập trung ở cả cung và cầu để thị trường bất động sản phục hồi mạnh trong năm nay, cùng với việc củng cố thị trường tài chính để tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn tới, bởi thị trường bất động sản đóng góp trực tiếp khoảng 10% GDP và đóng góp gián tiếp thêm khoảng 2-3% vào tăng trưởng kinh tế của đất nước. Lĩnh vực bất động sản còn liên quan, ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 40 ngành nghề khác nhau. Chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Nguyễn Minh Phong cho rằng:
cái việc mà thiếu nguồn cung bất động sản thương mại cũng là một trong những nguyên nhân mà dầu không là mạnh mẽ lắm cho cái việc làm tăng giá nhà. Nhưng mà rõ ràng là cái việc mà tăng nguồn cung là cũng là cần thiết để nó đáp ứng được nhu cầu thị trường và nó đảm bảo cái sự lựa chọn đa dạng, giá cả hợp lý cho người dân. Với tinh thần đấy, là các quan chức năng cũng nên xem xét, đặc biệt là tháo gỡ nút thắt về pháp lý, thể chế để từ đó thúc đẩy tiến độ của các dự án bên cạnh cái việc quy hoạch để mở thêm các dự án mới. Mà chúng tôi cho rằng là điều quan trọng nhất ở đây là các cái nhà đầu tư doanh nghiệp đó, là cần phải thiết kế các cái sản phẩm nó phù hợp với nhu cầu, đáp ứng được các mục tiêu và các cái khả năng thanh khoản chung của đa số, bán những cái thị trường cần chứ không phải cái mà họ thiết kế ra vì lợi nhuận kỳ vọng của họ.
Thực tế cho thấy, sự vào cuộc của các địa phương là rất quan trọng đối với các dự án bất động sản, bởi những khâu quan trọng như quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch dự án, xác định giá đất, việc giao đất v.v. đều thuộc thẩm quyền của địa phương. Cần khắc phục ngay tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, không giải quyết những vấn đề theo thẩm quyền của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu. Đối với doanh nghiệp bất động sản, cần điều chỉnh phân khúc, giá cả để đảm bảo thanh khoản, tạo dòng vốn duy trì hoạt động, góp phần vào quá trình phục hồi của thị trường.
Dòng chảy kinh tế,
dòng chảy cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, là tập đoàn kinh tế năng lượng vừa sản xuất than vừa sản xuất điện, bằng việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong quý đầu năm, Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam đang quyết liệt chỉ đạo các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, tăng sản lượng tối đa các sản phẩm than, khoáng sản, hóa chất, điện năng trong quý 2 này. Trong đó tập trung triển khai kế hoạch cung cấp than cho điện các tháng cao điểm mùa khô năm 2024 theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
Theo báo cáo của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam TKV, trong quý 1 vừa qua, các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của tập đoàn đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, sản lượng than thương phẩm toàn tập đoàn đạt 13.630.000 tấn, bằng 116% so với cùng kỳ năm ngoái. Than tiêu thụ đạt 12.240.000 tấn. Riêng than cung cấp cho các hộ điện đạt 11 triệu tấn, bằng 106,5% so với cùng kỳ. Trong 3 tháng đầu năm, TKV đã sản xuất được 2 tỷ 460 triệu kWh điện, bằng 111% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ các chỉ tiêu cơ bản quý đầu năm đều đạt và vượt kế hoạch điều hành đã giúp doanh thu toàn tập đoàn ước đạt 40.432 tỷ đồng, bằng 101,5% so với cùng kỳ năm 2023. Qua đó, nộp ngân sách nhà nước 6.280 tỷ đồng, tiền lương toàn TKV đạt 16,8 triệu đồng một người một tháng, trong đó khu vực sản xuất than đạt 17,5 triệu đồng một người một tháng. Qua thực tế tại Công ty Cổ phần Than Đèo Nai, ông Nguyễn Ngọc Tùng, Phó Giám đốc công ty cho biết, cùng với việc đẩy mạnh cơ giới hóa, công ty tăng cường phát huy tinh thần kỷ luật đồng tâm của người thợ mỏ gắn với các phong trào thi đua lao động sản xuất. Năm 2024 này, Đèo Nai có kế hoạch khai thác 2.250.000 tấn than. Vì thế, ngay từ đầu năm, công ty đã xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua hạ mong về chính nhằm hoàn thành kế hoạch quý 1 phải đạt 30% sản lượng khai thác than của cả năm.
Hết quý 1 thì công ty cũng hoàn thành được 30%. Phong trào thi đua hạ mong vỉa chính, vì vỉa chính là cái vỉa khai thác sản lượng chính của mỏ. Thế thì trong cái phong trào thi đua này thì công ty tổ chức triển khai đến các công trường phân xưởng và giao nhiệm vụ đến công trường phân xưởng chỉ tiêu kế hoạch thi đua. Phân xưởng vận tải thì có chỉ tiêu thi đua về vận tải đất đá, vận tải than. Công trường xúc thì có những cái chỉ tiêu liên quan đến xúc bốc đất đá và xúc bốc than. Công trường sàng tuyển tiêu thụ thì cũng có các chỉ tiêu. Các chỉ tiêu này giao đến từng đầu xe, tổ đội. Và song song với các chỉ tiêu về mặt hiện vật thì giao cả chỉ tiêu về mặt kinh tế. Làm sao mà đảm bảo được sản lượng nhưng cũng đảm bảo được tiết kiệm chi phí.
Trong ngành than, việc sử dụng hiệu quả tài nguyên than gắn với tiết kiệm năng lượng, nhiên liệu đầu vào, tiết kiệm chi phí được các đơn vị trong ngành hết sức coi trọng. Quản đốc phân xưởng điện nước công ty tuyển than Cửa Ông TKV Đặng Văn Tiến cho biết.
Chúng tôi mua điện của điện lực cái lưới điện 35 kV. Về đây là có cái trạm điện 35 kV, thì từ cái trạm điện 35 kV là xuống máy biến áp, đưa lại cái điện 6 kV cung cấp cho các đơn vị trong công ty để sản xuất. Công tác tiết kiệm điện là chúng tôi, cái thứ nhất là phải chọn cái biến áp nó phù hợp. Cái thứ hai là các thiết bị, tức là ví dụ như động cơ điện là các thứ nó cũng phù hợp với cái phụ tải của mình dùng. Cái thứ ba là giáo dục ý thức cho cán bộ công nhân trong việc tiết kiệm điện. Ví dụ như là về mùa hè thì trong phòng không làm việc thì là phải tắt điện. Cái hai là cái hạn chế sử dụng điều hòa khi không có người.
Bước vào quý 2 năm 2024, cùng với việc phải hoàn thành kế hoạch 40 triệu mét khối đất bốc và gần 75.000 mét đào lò, TKV thực hiện kế hoạch sản xuất 10 triệu tấn than nguyên khai, nhập khẩu 3,7 triệu tấn than nhằm đạt sản lượng tiêu thụ 14,5 triệu tấn, riêng phục vụ các hộ điện là 12,4 triệu tấn. Cùng với đó, các nhà máy điện của TKV cũng đang tập trung kế hoạch sản xuất, đảm bảo huy động của hệ thống điện quốc gia trong cao điểm mùa khô này. Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, TKV chỉ đạo các đơn vị sản xuất chủ động, linh hoạt, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao, triển khai kế hoạch cung cấp than cho điện các tháng cao điểm mùa khô trong năm 2024 theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Cùng với đó, việc hiện thực hóa chủ trương nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng về xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường cũng được các đơn vị ngành than tích cực triển khai. Ông Đào Quốc Vinh, Phó Giám đốc Công ty Tuyển than Cửa Ông, cho biết thực tế tại doanh nghiệp.
Đối với Công ty Tuyển than Cửa Ông thì chúng ta xin chủ trương của tập đoàn trong năm 2024, ngoài cái việc chúng tôi phải phát huy, duy trì các hệ thống bảo vệ môi trường trong cái sạch mà chúng tôi đang có, thì chúng tôi đang đề xuất thêm là làm thêm cái mái che của các kho than. Chúng tôi tất cả hệ thống kho này chưa có mái che, đang nghiên cứu và đưa ra những cái lộ trình, đưa ra những cái phương án làm hệ thống mái che của các kho than để đảm bảo cho cái vấn đề sản xuất sạch, và đặc biệt nữa là nằm ngay cạnh khu di tích lịch sử của quốc gia Cửa Ông thì chúng tôi lại càng phải giữ gìn về vấn đề môi trường, đảm bảo không có phát sinh bụi trong khu dân cư và cũng hài hòa với môi trường xung quanh.
TKV cũng đang chủ động phòng chống thiên tai trước mùa mưa bão, tập trung hoàn thành các công trình môi trường theo tiến độ đã giao, tăng cường kiểm tra công tác an toàn, an ninh trật tự, bảo vệ tài nguyên ranh giới mỏ, tiếp tục đẩy mạnh trồng cây phủ xanh các bãi thải khai trường, xây dựng và duy trì các giải pháp chống bụi triệt để tại các kho than tập trung, khu vực sản xuất gần khu dân cư và các tuyến đường chuyên dụng.
Thưa quý vị, thưa các bạn, những năm gần đây, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, FDI của tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu chững lại. Là địa phương trọng điểm về công nghiệp, tỉnh Đồng Nai cần định hướng mới về công nghiệp hiện đại, kinh tế xanh để tạo ra giá trị cao hơn cho công nghiệp và tăng sức hút với các nhà đầu tư nước ngoài. Phản ánh của phóng viên Duy Phương, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, năm 2023, thu hút FDI đạt khoảng 1,23 tỷ đô la Mỹ. Tuy vậy, sở này đánh giá phần lớn các dự án sản xuất mới có quy mô, vốn đầu tư tương đối nhỏ. Các khu công nghiệp phát triển nhanh nhưng nhiều khu còn thu hút các dự án hỗn hợp, sử dụng nhiều lao động phổ thông. Ông Nguyễn Hữu Nguyên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cho biết, về tổng quan, tăng trưởng công nghiệp vẫn là động lực chính của tỉnh nhưng chất lượng công nghiệp chưa cao. Thời gian tới, thu hút đầu tư sẽ có thay đổi.
Đặc biệt là quan tâm đến vấn đề về môi trường, các dự án vào là phải sàng lọc về môi trường, không để như trước đây. Cái xu hướng đầu tư mới đến tới đây thì cũng sẽ là thay đổi, là lao động phải có chất lượng.
Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh khẳng định tăng trưởng xanh là con đường tất yếu. Tỉnh có đề án giảm thiểu khí carbon đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh hai nhiệm kỳ đặt ra mục tiêu tăng trưởng xanh, mục tiêu bảo vệ môi trường.
Việc tiếp cận của chúng ta với thị trường thế giới sắp tới, nếu chúng ta không nỗ lực cái net zero thì nó sẽ rất ảnh hưởng đến cái hàng hóa chúng ta đi các nơi trong thời gian tới.
Ở góc độ doanh nghiệp, ông Suraki Kiyathanakon, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đô thị Amata Biên Hòa, thuộc tập đoàn làm chủ khu công nghiệp Amata Long Thành, khẳng định.
Amata Long Thành đã cam kết với tỉnh Đồng Nai hướng tới thu hút và đầu tư công nghệ cao, sử dụng ít lao động, tự động hóa nhiều và thân thiện với môi trường. Định hướng chung là xây dựng khu công nghiệp Long Thành trở thành khu công nghiệp sinh thái.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, các doanh nghiệp FDI đóng vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển lĩnh vực công nghiệp của tỉnh Đồng Nai và là động lực thúc đẩy kinh tế của tỉnh. Với nhận thức và định hướng mới, Đồng Nai đang hấp dẫn các nhà đầu tư lớn với những mục tiêu rất cụ thể. Thời gian tới, địa phương này tiếp tục thực hiện chủ trương thu hút các dự án công nghiệp xanh, sử dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường để bảo tồn môi trường sinh thái, tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Đến đây thì thời lượng của Dòng chảy Kinh tế cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thành Trung và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.